Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đều châu đầu vào góc nhọn, tất cả chúng đều đâm đầu vào một góc. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những bất thiện pháp nào, tất cả chúng đều lấy vô minh làm cội rễ, đều lấy vô minh làm điểm tựa, đều châu đầu vào vô minh, tất cả chúng đều đâm đầu vào một góc. Do vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải học tập như sau. Chúng ta hãy sống không phóng dật. Ở Ấn Độ, Thái Lan hay là Miến Điện, người ta làm nhà đó, thì quý Phật tử có thấy cái nhà kiểu của Thái Lan không? Có thấy cái nóc nhọn không? À, phải không? À, ở Thái Lan hay là Ấn Độ, các cái nước đó, là hay làm cái nhà cái nóc nhọn đó. Thì cái nóc nhọn đó đó, thì tất cả những cái cây nó đều hướng về cái nóc nhọn đó hết, giống như ruồi mè, những cây kèo vân vân đều hướng về cái nóc nhọn đó hết. Cho nên đó, Đức Thế Tôn nói rằng cái ngôi nhà có nóc nhọn cao đó, thì tất cả những cây kèo đều hướng về cái góc nhọn, nó quy tựa về góc nhọn, nó châu đầu về góc nhọn đó hết, tất cả đều đâm đầu vào một góc hết. Cũng vậy, tất cả bất thiện pháp đều lấy vô minh làm cội rễ, lấy vô minh làm điểm tựa, đều châu đầu vào vô minh, tất cả đều có chung một cái nguồn cội, cái gốc rễ là vô minh. Vô minh là gì? Tại sao tất cả pháp ác, pháp bất thiện, những cái pháp xấu đều từ vô minh mà phát sinh ra hết? Vô minh là gì? Chứ vô là không, chứ minh là sáng. Vô minh là không có sáng suốt, không sáng suốt, không có sáng thì nó mờ, nó tối, mà tối thì thấy không rõ. Nếu quý vị từ ở dưới, lúc nãy quý vị lên trên đây mà không có đèn, không có đèn pin, dám đi không? Mấy cô đang lớn tuổi này dám đi không? Mà nếu như thường thường là mình không dám đi, nhưng mà nếu dám đi thì có bảo đảm không? Có bảo đảm là mình đi tới nơi không? Nhiều khi nó trơn trợt, hoặc là có những cái cục đá hay sình bùng có thể làm cho mình vấp ngã té. Đừng nói là có đèn pin, đừng nói là không có đèn, có khi có đèn, có khi có mặt trời nữa mà còn vấp ngã té. Như vậy thì tại sao mà mình cần phải có đèn trong cái đêm tối, là nó soi cho mình thấy đường để mình đi, thấy đường để mình tránh những cái vật chướng ngại vật mà có thể nó đưa đến cho mình á bị vấp ngã té, xảy ra những cái tai nạn, tổn thương đến thân thể của mình. Cái đèn đó là ví dụ cho cái trí sáng của mình. Cho nên á, nếu mà không có cái trí sáng, không có thấy rõ, thì mình sẽ quờ quạng ở trong cái đêm trường tâm tối. Mình cứ tưởng tượng một cái cảnh, mình ở trong một cái căn nhà, đủ thứ tạp vật ở trong đó, đủ thứ người hết, mà không có đèn dầu, không có đèn pin, không có đèn cày, không có đèn điện. Ở ngoài thì không có mặt trời, mặt trăng. Rồi trong đó mà mình chạy, mình á là coi như là phóng, mình lao lòng vòng ở trong đó, thì nó sẽ xảy ra cái chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? U đầu sức tráng, phải không? Gãy cổ, què giò, tung với nhau. Tất cả chúng sanh đều ở trong cái đêm trường tâm tối như vậy, mà mình không biết. Mình tưởng đâu là mình thông minh lắm, mình giỏi giang lắm, mình hay lắm, mình tài lắm. Thì như vậy thì trở lại cái vấn đề là vô minh là gì? Nó không sáng suốt, không sáng suốt mà không sáng suốt như thế nào? Mình không thấy rõ, mình không biết rõ mình đang làm gì. Ở đây Minh Thành sẽ nói những cái cấp độ gần nhất, rồi từ từ tiến vào sâu để chúng ta thấy được cái ý nghĩa của cái sự vô minh. Giờ nói cái gần dễ để quý Phật tử thấy. Mình không sáng suốt, mình không nhận biết thì gọi là vô minh. Mình không sáng suốt, không nhận biết cái gì? Chẳng hạn như khi quý vị ngồi đó uống một tách trà ngay ở trên A Pháp Ấn, thì khi quý vị ngồi uống một tách trà ngay trên Pháp Ấn đây á, quý vị có hoàn toàn thưởng thức cái chung trà đó, quý vị có hoàn toàn cái tâm của mình để cảm nhận được cái không khí mát mẻ ở trên núi đồi, quý vị có là rõ ràng nhận biết được cái người kế cận bên mình đang nói chuyện với mình trọn vẹn hay không? Hay là mình ngồi mình uống trà mà có khi mình quên mình đang uống trà, mình cứ ực cho nhanh, thì mình nhớ cái chuyện gì đó buồn, chuyện giận, hay là chuyện nhớ nhà trông về, hay là kể cái chuyện hồi nãy đi ở dưới, đi trên đường. Quý vị thấy cái nào nhiều hơn? Cái mình ngồi mình thưởng thức trọn vẹn cái chung trà, mình nhận biết mình đang uống trà, cái hương vị trà và cái người đối diện với mình nói chuyện rõ ràng nhiều, hay là thường thường mình nhớ những cái dĩ dạng, nhớ chuyện qua kia, hay là tính chuyện chút nữa làm, cái nào nhiều? Quý vị nói mình thành nghe coi, cái nào nhiều? Nhớ chuyện đã qua nhiều hơn, hoặc tính chuyện sắp tới nhiều hơn? Mà ngay cái giây phút hiện tại mình nâng cái chung trà lên đó, mình ít có thưởng thức trọn vẹn được những cái ngụm trà xanh. Trà xanh rất là thơm, nhất là trà lạnh này nè, phải không? Hớp vô ngụm mà khói cuồn cuộn ra, nó hớp vô thổi thổi, nó hớp vô, nghe nói thì mà nó ấm rồi. Quý vị thấy chưa? Thì đó, như vậy thì cái bước đầu tiên Đức Phật dạy mình muốn dẹp vô mình thì mình phải nhận biết mình đang làm gì. Cái này rất quan trọng. Nó dạy mình cái bước đầu tiên phải nhận biết mình đang làm cái gì. Mình ý thức, mình chánh niệm, mình nhận biết rõ ràng đi, mình biết mình đang đi. Bước, mình biết mình đang bước. Ngồi, mình biết mình đang ngồi. Đang nghe pháp, mình biết mình đang nghe pháp, mà không, mình không có để cho cái ngủ gục nó xâm nhập mình vô. Giờ này giờ nghe pháp, không phải giờ ngủ. Thật sự thấy chưa? Thì đó là mình nhận biết mình ngay trong giây phút hiện tại. Ăn cơm là mình thưởng thức cái hương vị ngay lúc mình ăn cơm, chứ không phải mình nhai những cái buồn phiền, những cái nhớ thương, những cái sầu bi, những cái lo sợ. Nằm ngủ, nằm xuống biết giờ này giờ nằm ngủ, chứ không phải giờ này là cái giờ để mà mình á lo cái chuyện ngày mai. Mọi việc đã xong rồi, ngày mai thì tới ngày mai tính. Bây giờ là giờ ngủ. Nếu quý vị làm được vậy rồi đó, thì quý vị sẽ thấy một cái điều kỳ diệu nó phát sinh. Tức là cái tối tâm ở trong cái tinh thần của mình, ở trong cái tâm thức của mình, nó bị tan biến bởi cái sự nhận biết soi rọi cái ánh sáng chánh niệm ở trong khi đi, đứng, ngồi, nằm. Nếu mình không tu cái chánh niệm thì mình đi mà mình không biết mình đi, mà đi không biết mình đi mà mình lo suy nghĩ lung tung, lo dòm đông ngó tay, thì lúc đó cái gì nó xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Nhất là đi núi nữa, phải không? Chỉ cần nó trợt một cái thì lúc đó là sao? Bó bộ, bó bộ. Mình thành thấy rất nhiều những cái chuyện mình thấy rất là bình thường, nhưng mà nó là nghiêm trọng. Cũng như có Phật tử đó, đi tắm là cái chuyện rất bình thường, phải không? Bước vô nhà tắm, tắm là chuyện bình thường. Thế mà trợt một cái chân gãy cái tay, bó bột 6 tháng. Mà 1 năm rồi đó, mà cái tay cũng chưa có bình phục lại như cũ được. Tuy rằng nó lành rồi, nhưng mà cái vết thương nó vẫn còn. Thì có khi cái bệnh cũng do cái nghiệp, nhưng nhiều hơn là do mình không có cẩn thận. Không cẩn thận tức là không có chú ý. Không có chú ý tức là không có chánh niệm. Không có chánh niệm tức là mình không nhận biết mọi cái cử chỉ lúc mà mình đang thi vi động tác. Cho nên Phật dạy cái bước đầu tiên muốn tu cái chánh niệm sáng suốt để phá vỡ vô mình là đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm, nói biết mình đang nói, im biết mình đang im. Cái này rất quan trọng. Khi quý vị tập tu như vậy rồi, quý vị nói cái lời gì ít bao giờ lầm lỗi lắm. Tại vì mình rất nhận biết mình đang nói, và mình biết mình đang nói cái gì, và nói cái điều đó ra có lợi cho mình và lợi cho người, có quan hỷ cả đôi bên hay không. Cho nên khi mình nhận biết như vậy, mình nói ra thì cái lời nói mình không có lầm lỗi, ít lầm lỗi, thậm chí không lầm lỗi, mà thậm chí không phải dừng lại ở chỗ không lầm lỗi, mà nó lại phát sinh ra ở trong cái lời nói mình nó đem thêm cái thiện, cái lợi ích cho mình và cho người. Bằng chứng là quý vị thấy quý thầy tu phải không? Nói là mọi người rất thương, đó là tụ tập chánh niệm trong lời nói. Thì vậy là do mình tu tập.
cái chánh niệm từ cái lời nói. Chứ nếu như mình không có chánh niệm, không có tu tập lời nói ở kế bên thôi, ghét không muốn nghe. Quý vị thấy không? Ở kế bên đi, sát bên vách nhà đây nè, mà còn không muốn nghe nữa. Đừng nói xa xôi mà 500-700 cây số, không có. Mà được vậy là sao? Tu tập lời nói. Cho nên á, quý vị nhớ cái điều này rất quan trọng. Đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, ngồi biết mình ngồi, nói biết mình nói, im biết mình im. Nhất cử nhất động của mình nhận biết rõ ràng, minh bạch, không hề nhầm lẫn. Đó là một cái bước tu rất là hạnh phúc, phá được cái phần đầu tiên của vô mình. Bây giờ tới cái bước thứ hai. Cái chỗ này đó, Minh Thành đó muốn chia sẻ với các huynh đệ xuất gia đó, mình phải để ý cái lời nói của Đức Phật. Mình học kinh á, mình đừng có đọc cho nó qua hết hàng. Mình đọc tới cái chỗ đó, mình thấy nó quan trọng, dừng lại, chiêm nghiệm. Ngưng lại, chiêm nghiệm. Có khi mình sẽ có lối vào. Ngay trong một câu kinh đó, mình sẽ có lối vào. Tức là thể nhập. Và xin nhớ rằng đừng bao giờ lìa kinh. Nhất là năm bộ kinh Nikaya. Dạ, đó là tâm tủy của Thế Tôn. Phải đọc, mỗi ngày phải đọc. Không nhiều thì ít, nhất định phải đọc. Mà không những đọc mà phải nghiền ngẫm. Sẽ thấy được kho tàng ở trong đó. Đừng lìa kinh. Bất cứ tu pháp môn gì, đừng bao giờ lìa kinh. Mà nhất là Đại Tạng Kinh Việt Nam, cái bộ kinh này. Song song với nó là cái bộ kinh A Hàm. Kho tàng vô giá, là bảo vật chí cao vô thượng của nhân thiên. 3.000 thế giới, 1 tỷ hành tinh cũng không có thể gặp được cái pháp bảo này. Cho nên nhất là quý vị xuất gia phải để ý. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã thông rồi, mình đã hiểu biết rồi. Mình học theo cái kiểu Trung Quốc rất là nguy hiểm. Trung Quốc gọi là hạnh khởi giải tuyệt. Khi thực hành rồi đó, dẹp hết kinh điển gì hết đó, rất là nguy hiểm. Mình đọc ở trong sử, trong truyện thấy là Đức Thế Tôn thở xưa cầu pháp như thế nào. Là bỏ cả 100.000 vạn ức thân mạng. Cho nên bây giờ mình khó pháp trong tay mà mình không sử dụng, để mình đi tìm một cái đường lối gì đó của những cái người nào nói đó, mà mình cho rằng đó là những người hay, thì có chừng mình một là đi lạc. Nếu không lạc thì mình sẽ học không có viên mãn. Cái pháp nó không có viên mãn. Chỉ có Đức Phật mới là đại viên mãn giác. Ứng tích Tây Càng, tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Đức Thế Tôn được gọi là đại viên mãn giác. Cái giác tròn đầy, vĩ đại, cái giác ngộ của Đức Phật. Cho nên khắp tam giới, khắp 1 tỷ hành tinh, trong 10 phương, không ai có thể so sánh được với cái thấy của Đức Phật. Phật là vô thượng kiến. Cái thấy Đức Phật không có ai có thể so sánh. Cho nên học thẳng với Đức Phật, đừng học qua những người khác. Ngay cả chư tổ là cái hàng sau này nhỏ bé, không thể so sánh được với Phật. Mọi người học đạo bây giờ bị quân tập cái tư tưởng đó, bỏ Phật lấy tổ, cái này rất nguy hiểm. Đó là cái tư tưởng của Trung Quốc. họ đưa cái người của họ lên. Nó thành ra mình á, mình phải phải để ý kỹ cái vấn đề này. Thành ra ngay những cái vị cao tăng Trung Quốc sau này đó nghiên cứu ra rồi đó, thì các ngài thấy là rất là đặc biệt, cũng đang quay trở về các cái bộ kinh này là kinh gốc của Đức Phật. Trở lại cái vấn đề ở đây muốn nói là gì? Tại sao Đức Thế Tôn nói cội nguồn tất cả mê lầm bất thiện pháp đau khổ đều từ vô minh? Như vậy thì cái hạ thủ công phu tu của mình hàng ngày có nhắm thẳng vô cái chỗ phá vỡ vô minh hay không? Đó là cái chỗ này. Chỗ này là cái chỗ gọi là tuyệt chiêu của Đức Thế Tôn. Chúng ta nhớ lại 26 thế kỷ trước, khi Phật còn tại thế, thì Đức Phật và các thầy tỳ kheo làm điều gì? Mỗi ngày làm cái gì? Có phải là Đức Phật buổi sáng đi khất thực cùng các thầy tỳ kheo, xong rồi về dùng cơm ở dưới gốc cây, sau đó là Đức Phật nói pháp, dạy cho các thầy những cái phương pháp thực tập để mà phá vỡ cái vô minh này, để chuyển hóa cái vô minh này? Và cứ như thế, đến khi nào mà các thầy phá vỡ được vô minh, thành tựu chánh trí, tức là A-la-hán quả, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, bất động tâm giải thoát, cho bao nhiêu đó. Và rất nhiều các thầy tỳ kheo ngay trong cái thời Đức Phật nói pháp, vô minh phá vỡ, chứng từ sơ quả, nhị quả, tam quả cho đến tứ quả ngay lúc nghe pháp. Đó là điều do cái sức tuệ quán, phải dùng cái trí huệ của mình để quán chiếu thì nó mới phá vỡ được cái gốc rễ. Quán chiếu cái gì thì chút xíu chúng ta sẽ tìm hiểu. Như vậy thì cái sự tu tập của chúng ta ngày hôm nay có liên hệ gì trực tiếp thẳng tới cái chỗ phá vỡ vô minh? Bây giờ mình đang hỏi các vấn đề nè. Mình hồi hôm nay mình tụng Nam Mô Di Đà Bà Dạ Tha Ra Dạ Ra Dạ Ra Dạ Tha đó, Di Đô Bà Tì Di Đà Thích Đà Bà Tì đó, mình tụng cái đó liên hệ gì tới cái chỗ phá vỡ cái vô mê lầm ở trong tâm mình? Giờ mình niệm Phật đó để cầu vãng sanh đó, thì cái công năng của nó là gì? Phá vỡ được vô minh không? Phá vỡ được cái nhìn sai, lầm tưởng mọi sự mọi vật là thiệt. Khi mình niệm vậy đó, mình phá vỡ được không? Chị chú nè, niệm Phật nè, tụng kinh nè, rồi chẳng hạn như mình đi làm này làm nọ đủ thứ hết trơn, xây lên cái chùa hay làm công việc cái này cái nọ cái kia, thì quý vị thấy phá vỡ được vô minh không? Phá vỡ được cái mê lầm sâu thẳm ở trong tâm mà nhìn thấy mọi sự đều thiệt hết, đang cho mình khổ, phá được không? Tất cả cái đó là phước và dừng tâm được một chút thôi, chứ không phải là cội gốc. Cái đó có lợi lạc, nhưng chưa phải đi thẳng vô đúng cái gốc của khổ, chưa. Tại vì mình niệm Phật trì chú là để cho cái tâm mình yên. Nếu mà không niệm không trì thì nó nghĩ lung tung. Cho nên giờ niệm trì là để tâm mình nó tạm dừng lại. Ngay cả mình ngồi thiền cũng vậy. Ngồi thiền để cho mượn một cái câu nào đó hoặc là mượn cái hơi thở, hay là mượn một cái đề mục, hay mượn một cái câu thoại đầu, rất nhiều cái đều là giúp cho cái tâm mình dừng lại. Nhưng dừng lại không, chưa phải. Ngay cả rất nhiều pháp tu thiền ngày hôm nay chúng ta thấy là muốn cho cái tâm mình dừng lại, cho nó hết vọng. Nhưng mà càng ngồi thì vọng nó càng lên nhiều, muốn cho nó hết thì nó lại càng sanh ra nhiều. Cho nên ngày hôm qua có Phật tử lên hỏi Minh Thành rất là xúc động. Phật tử này hiểu thiền đạo rất cao siêu. Đi trong đoàn mình đó, nói thiền đạo rất cao siêu mà thưa thầy con vẫn đau khổ. Không biết con hiểu hết á, nhưng mà bây giờ con khổ, phiền não con không trị được mà con hiểu hay lắm. Nói thao thao bất tuyệt, nói Minh Thành kêu quăng hết mấy cái đó bỏ đi, cái đó không xài được. Và cái đó con đường đó Minh Thành đã đi qua 15 năm trước rồi. Tưởng đâu mình gần tới tổ rồi, nhưng mà không phải, ai về chạm tới nó thành ra tổ, nhưng mà tổ sân. Tổ sân, sân sân si á, chứ không phải chân thật tổ. Cho nên cái học của mình, mình phải kiểm tra lại. Mình học ở trên mây, nhưng mà dưới này mình đi chưa có vững, là đi mình không biết mình đi. Nhưng mà mình học là học phương pháp đằng dân. Đây là cái chỗ này, phải kỹ. Cho nên hôm nay đó là Minh Thành muốn chia sẻ chính yếu cho người xuất gia chúng ta nữa, và cho cư sĩ cả hai bên tại gia và xuất gia để quý vị thấy. Xin thưa tất cả quý vị, Đức Thế Tôn giải quyết cho chúng ta từ vô mình. Tức là từ cái chỗ mình không thấy đúng sự thật. Sự thật là vô thường, là khổ không vô ngã, chứ không đây là không phải không có, là rỗng không, trống không, không có thiệt. Mà mình tưởng nó thiệt, mình tưởng nó thiệt thì mình mới thấy nó đẹp. Mà nó đẹp thì mình mới ham, mình mới thích, mình mới muốn. Mình ham thích, mình muốn. Mà nếu như mình đoạt được thì mình tham đắm. Mà nếu mình thích, thiệt thích mà mình đoạt không được thì sao? Thì sao? Tức giận lên. Cho nên càng yêu thì càng hận, phải chưa? Hai cái đó là tham với sân, chứ có gì đâu. Tham với sân. Mà tham sân nó phát xuất từ đâu? Từ si. Si là mình tưởng đâu, đó là thiệt, đẹp, tốt lành lắm, mình rước về là hạnh phúc trăm năm, đồ bạc răng long, bách niên giai lão. Mình suy nghĩ như vậy, mình tưởng như vậy, thì cái đó là si. Từ cái si đó, rồi nó có ra tham và sân. Tham là rước được về rồi thì dứng mắt vô nó tham. Mà nó lòi ra, về cái nó lòi ra thêm. Mấy cái hồi đó mình không thấy. Mấy cái tính dở, cái tật xấu, rồi nó sân. Thì như vậy là tham sân si. Nó quay vòng đó, mình thành chứng minh trong cái gia đình đó, quý vị thấy, nó rõ vậy. Ở đây sâu xa hơn nữa, tất cả cái dòng niệm nó đều bắt nguồn từ cái chỗ mình thấy sai về sự thật. Sự thật nó là vô ngã, nó là do các thứ kết hợp nên nó không có thể. Quý vị nhìn lên cái làn khói này này, nhìn lên làn khói này, nhìn lên cái làn sương này, quý vị nhìn chung quanh, quý vị đã nhìn hết cả bầu trời này, tất cả các pháp đều giống như sương máu. Một chút xíu mặt trời lên nó sẽ tan hết. Đức Thế Tôn nói nhất thiết pháp vô ngã, tất cả pháp không có cái lõi chắc thật ở bên trong, nó là sương mù, nó giống như là đám mây, nó giống như điện chớp, nó giống như cái bong bóng nước, Nó giống như cái tiếng vang ở trong hang động. Lúc quý vị xuống hang động, quý vị la lên. La xong có tự nhiên nó có cái tiếng dội vang ngược trở lại. Giống như bóng ở trong gương. Quý vị lấy cái gương, quý vị nhìn soi coi cái bóng ở trong gương. Thấy vậy mà không nắm bắt được. Giống như mặt trăng ở dưới đáy nước. Giống như giấc mộng hồi đêm hôm qua. Tất cả đều vậy hết. Mà mình tưởng thiệt. Mình nắm bắt nó và mình đau khổ. Có một cái đêm rằm nọ, trong một khu rừng, bên một cái hồ nước thật là tĩnh lặng trong veo, có một bầy khỉ vượn. Cái bầy vượn nó chơi, bỗng nhiên nó chơi vui, hồi nó nhìn xuống cái mặt hồ, nó thấy có cái dĩa gì trắng trắng tròn tròn ở dưới hồ. Nó nhảy xuống, ba bốn con nó giành với nhau, nó giành đặng nó lấy cái dĩa trắng ở dưới hồ, dưới mặt hồ. Con này nó giật, con kia nó chụp, mà chụp thì nó nát. Con nọ nó giật thì nó vỡ ra. Như vậy thì giành với nhau, đánh lộn với nhau, giật đặng chụp cái dĩa trắng trắng dưới mặt hồ đó. Chụp giận hồi đánh lộn mệt quá, thôi không chơi nữa. Mới biết ra rằng đó là cái bóng trắng, không phải là cái đồ gì chứ. Cho nên rồi xong bỏ lên, không thèm gì giành giật gì nữa, không thèm chụp bắt gì nữa. Mệt quá rồi, biết nó có đồ dởm nè, cái bóng trăng không có gì thiệt hết đó. Là lúc đó nó quát nhiên đại ngộ, quát nhiên đại ngộ. Trong kinh gọi là si viên chấp nguyệt nhi phí lực, khát lộc trục diễm nhi hư tầm. Con dựa ngu mò trăng chỉ là phí sức. Con nai khác giữa trưa hè, nó nhìn xa xa đường lộ, nó thấy giống như sóng nắng á, xa nó tưởng đâu là có nước, nó ù ù nó chạy ù tới. Nó tới không có gì hết, nó nhìn xa xa nó thấy giống như tưởng nó có nước, nó chạy ù tới không có gì hết. Nó cứ vậy mà gọi là con nai khác đuổi theo sóng nắng, chỉ là phí sức thôi, tốn công vô ích. Cả cuộc đời của mình là chạy theo sóng nắng và đi bắt cái bóng trăng. Chụp cái này chụp được chưa bà già mớm, chụp được chưa mà không, sao mấy năm nay chụp được gì chưa, có cầm gì chắc trong tay không? Có đường câu Nam Mô Di Đà Phật à? Không có gì hết. Nếu không biết tu là không có gì hết. Mai biết tu có đường câu Di Đà Phật. Cho nên á, tất cả cái vọng niệm đều phát xuất, nếu nói kỹ là hai thứ: vô minh và ái dục, yêu thích và sự không hiểu biết. Nếu mà nói tận cùng có một cái một thôi là không hiểu biết. Cho nên bây giờ mình học là mình phải hiểu biết. Phải hiểu biết đó đạo Phật gọi là chánh kiến. Thấy cho sâu sắc, thấy cho đúng. Thấy đúng nó lấy cái gì làm quy tắc? Vô thường, khổ, không, vô ngã. Bất cứ cái gì nó khởi lên, nó tham muốn, dùng vô thường mình chiếu chiếu nó, chiếu nó. Có cái gì đâu mà muốn. Bất cứ nó đeo đẳng, nó ham cái gì, mình dùng vô ngã, mình soi nó. Có cái gì đâu mà ham. Đây nè, chút xíu nó tan hết trơn rồi nè, nhìn nè. Đó. Chút xíu tan hết. Mà đừng nói chứ cái sương mù này nó tan. Đây nè, cái cành trúc này nè, quý vị thấy không? Đây nè, quý vị nhìn coi. năm ba bữa nữa nó cũng tan luôn, nó tan giống như sương mù vậy đó. Mà đừng nói chứ cái gành trúc này, cái cục thịt này nè, cái cục thịt đang ngồi đây nè, rồi mai mốt nó cũng tan, giống như gành trúc nó cũng tan. Mà đừng nói chứ cục thịt này, cái cục xi măng bê lớn này nè, cả cái chỗ gì đang ngồi đây nè, đây là cái cục xi măng, cục đá, không có gì hết á, rồi nó cũng tan. Mà đừng nói với cái cục này, cả cái cục tròn tròn mà bây giờ nó đang quay vòng vòng đó, mình ngồi trên đó đó, biết cái cục đó không? Địa cầu cũng là cục đất thôi, rồi nó cũng sẽ tan. Đừng nói với một cục đó, 1 tỷ cục, tam thiên đại thiên thế giới, rồi nó cũng tan dở. Cái gì biết được như vậy? Cái trí Bát Nhã Ba La Mật giúp cho mình biết được. Cái trí đó là phá vô mình. Mình sống được cái trí huệ đó thì không có cái gì làm cho mình đau khổ được hết. Chiếu phá hết. Giống như chơi cờ tướng mà chiếu tướng. Không nhúng nhích được gì nữa hết đó. Đó là tù đó. Cho nên bây giờ Minh Thành sẽ bước sang cái bước thứ hai để giúp cho quý vị tù cái chánh niệm. Phá vô mình. Bước thứ hai á, Đức Phật dạy mình hơi thở vào biết hơi thở vào, hơi thở ra biết hơi thở ra. Cái chỗ này là cái chỗ siêu tuyệt, chỗ này gọi là bí kíp của chánh pháp, mới gấp 1 tỷ lần bí kíp Võ Công trong phim Kiếm Hiệp. Quý vị nhớ trong phim Kiếm Hiệp mà dây chánh mà nó lọt xuống cái hang động, cho nó thấy một cái bộ xương khô, cái lại nó lại lại cái tự nhiên, cái lại sao có nó làm cái rẹt 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 rẹt, cái vách tường nó chảy ra, xuất hiện ra một cái quyển bí kíp Võ Công Nhất Dương Chỉ Cửu Âm Chân Kinh, phải không? Cái đó quen quá rồi, phải không? Nắm ruột cái đó, cái phim tàu thuộc không? Nó xét ra một cái cuốn bí kíp đó, nó cầm cái cuốn bí kíp đó lên, coi như là 50-60 dặm là thiên hạ vô địch rồi. Nó liền cái cuốn đó xong rồi nó bay ra khỏi hang, không thèm đi bò nữa. Hồi xưa nó lọt xuống mà tưởng chết, bây giờ nó liền là nó không cần đi nữa, không cần bò, nó giọt lên một cái, nó trở thành thiên hạ vô địch, độc cô cầu bại. Ngang dọc trong chốn giang hồ. Minh chủ Võ Lâm. Mà có cái gì đâu, có cái cuốn bí kíp một chút đó. Minh Thành giới thiệu cho quý vị bí kíp của chánh pháp, gấp 1 tỷ lần cái cuốn bí kíp Võ Công đó. Đối với quý Phật tử, thở vào A Di, thở ra Đà Phật. Thấy rõ cái mạng sống này nó mong manh trong từng hơi thở. Đó là phá vỡ vô mình. Cho quý vị biết. Đó là bí kíp chánh pháp, không phải chuyện bình thường. Tất cả cái vọng niệm của mình sanh ra là gì? Từ cái chỗ mình thiệt. Mình thiệt thì cái của mình mới thiệt. Cái của mình thiệt thì mình muốn cái của mình là phải tốt, phải đẹp. Mà ai nói cái của mình mà xấu thì sao? Nó giận lắm. Mà bây giờ mình còn không thiệt, chỉ tồn tại trong hơi thở thì của mình sao thiệt? Mà mình không thiệt, của mình không thiệt thì có cái gì nữa đâu, ha? Không có gì nữa đâu sân. Đó là phá vỡ vô mình. Cho nên quý vị về coi cái bài Một Hơi Thở Phá Vỡ Vô Mình của Minh Thành giảng ở tại Úc Châu, Sydney. Đó là Đức Thế Tôn dạy cho mình. Cho nên niệm Phật không chưa có đủ. Đừng có tưởng niệm Phật là đủ hết rồi hết trơn là không có. Niệm Phật mới có giúp cái tâm mình yên định thôi. Nhưng mà mình thấy rõ cái mạng sống này mong manh từng hơi thở của nó mới huệ. Cái huệ đó mới là phá vô mình, nó trực tiếp phá vô mình. Còn cái định kia là cái nó giúp cho mình yên tĩnh để mình thấy rõ đang mình quán chiếu. Phật là dạy mình thẳng phá dở vô mình. Mà muốn phá dở vô mình phải sự thật gì? Thân này tồn tại trong một hơi thở, bất cứ mọi lúc mọi nơi. Nếu người cư sĩ thở vào A Di, thở ra Đà Phật. Người xuất gia làm được vậy thì cũng tốt, và mà người xuất gia có thể tiến sâu hơn nữa. Những cái pháp của người xuất gia ở đây sẽ có hướng dẫn, sẽ học cái bộ Thanh Tịnh Đạo Luận. Cái bộ đó là chỉ tất cả những cái đường lối tu hành để chứng quả, để đắc đạo. Và cái phương pháp quán niệm hơi thở trong đó diễn tả cực kỳ vi tế, vô cùng viên mãn. Chưa từng thấy một cái bộ đại luận thánh điển nào được như vậy. Cho nên Minh Thành rất là mong các huynh đệ nè, khi đến đây tu học nên tham dự những cái buổi học pháp và có lợi ích. Không phải của Minh Thành, đó là của Đức Phật Thế Tôn của chúng ta. Và cái phương pháp nhắc nhở cho quý vị là cái phương pháp hơi thở, thấy rõ cái mạng sống này mong manh. Và đối với người tu sẽ quán chiếu sâu sắc hơn nữa, còn những cái bước sau nữa. Mà nào ứng dụng được cái này không thì cũng đủ chứng qua A-la-hán. Ngài Châu Lợi Bàn Đặt Ca ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm là quán chiếu về cái sự sanh trụ dị diệt của hơi thở mà đắc quả A-la-hán. Ngài thấy rõ cái mạng sống này vô thường, vô ngã, không có cái tôi thật. Tiến thêm cấp độ thứ ba nữa, Đức Thế Tôn dạy cho mình chánh niệm phá vô mình trong kinh Tứ Niệm Xứ. Đức Phật dạy mình khi tâm của mình khởi là tham muốn, mình phải biết lúc đó mình đang tham muốn. Khi tâm mình khởi là nóng giận, mình phải biết lúc đó mình đang nóng giận. Khi tâm của mình khởi là buồn, mình phải biết lúc đó mình đang buồn. Khi tâm mình khởi lên thương, mình phải biết lúc đó mình đang thương. Khi tâm của mình khởi lên ghét, mình phải biết lúc đó mình đang ghét. Vậy Đức Phật ở trong cái bài kinh niệm, Đức Phật dạy rất là rõ. Khi nó khởi lên theo cái chiều tham sân si á, thì Đức Phật dạy mình á, dùng cái cách dừng lại, trừ diệt ngay lập tức, không có đi theo. Cái đó là Hòa Thượng Trúc Lâm dạy mình biết giọng không theo đó. Mình thấy nó là theo vô minh, theo phiền não, theo mê giọng là mình không có theo. Nhưng Đức Phật phân cái tâm này ra làm hai nhóm. Có một cái nhóm mà về giới định huệ là không có gì mà phát triển nó lên thêm. Cái chỗ này là cái chỗ độc đáo, chính Đức Phật dạy. Các huynh đệ trở về đọc cái kinh niệm, đọc bài kinh niệm Đức Phật dạy trong đó. Những cái ý niệm mà khởi lên nó phù hợp với tuệ, phù hợp với giác, phù hợp với cái sự quán chiếu về sự thật, phải để cho nó phát khởi lên, làm cho nó lớn mạnh lên, chứ không có dẹp. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ rất là sâu sắc á, mà cái người học, nhất là học thiền, phải để ý cái chỗ này. Mình không khéo, mình tu thời gian rồi đó, mình không còn biết gì hết rồi. Vô minh bỏ ra đành, mà cái tuệ giác mình bỏ luôn là coi như mình xong rồi. Không bao giờ mình tu thành tựu hết. Cho nên ở trong cái quặng nó có vàng lẫn với tạp chất. Khi cái người người ta luyện vàng, người ta loại bỏ cái tạp chất đó ra. Và cuối cùng cái vàng ròng nó còn lại. Cũng vậy. Đức Phật dạy mình. Cái sự quán chiếu tiến thêm cái cấp độ. Hồi nãy á, quý vị thấy không? Từ ở ngoài cái thân, đi đứng ngồi nằm cái thô ở ngoài tướng thôi. Cái tiến thêm mức độ tế hơn chút là cái hơi thở. Cái thở ít có ai để ý lắm. Là để ý chuyện người ta không à. Thấy chưa? Tin tức thời sự đâu không biết. Mà đừng nói rằng ở chợ, ở dưới thành mới biết, ở trên núi cũng theo dõi thời sự. Vậy thấy vậy đó. Đừng nói rằng ở ngoài nhà mới để ý người này kia vô chùa rồi, vô khóa tu rồi cũng để ý bà này bà kia nữa. Nó cái thói quen của chúng sanh. Giờ Phật dạy mình đừng có để ý mấy cái đó, quay trở lại hơi thở. Rồi để ý hơi thở mình nè. Không ngưng cái chết này không để ý. Đó là cái cấp độ thứ hai, tế vi tế hơn vô cái hơi thở. Thấy được cái chân tướng của sinh mạng mà. Cái mạng căn bản của sinh mạng, không lo để ý cái quan trọng nhất mà không làm chết này, không lo để ý, cứ lo để ý chuyện gì đâu không hả? À, để ý mấy khi đang cho phiền, đang cho bực. Mà cứ để ý hoài, mà cứ nói Phật độ cho con được an lạc, thanh tịnh, mà cứ lo kiếm chuyện. Không có chuyện rồi đi kiếm cho nó ra chuyện, rồi kiếm ra chuyện rồi nó khổ, nó sao con nhiều chuyện quá vậy? Sao con đủ thứ chuyện hết chứ, tại mình kiếm chuyện. Phật gọi là tự tìm phiền não. Trong cái chỗ vô sự nó cứ sanh sự hoài. Mà phải ở ngoài nó sanh sự nó đành ngồi lại yên mình nó cũng kiếm chuyện nữa. Có không? À không nè. Ngồi mình nó cũng kiếm chuyện, ở trong trống nó kiếm chuyện. À, cho nên giờ mình trở về cái hơi thở. Thở vô A Di, thở ra Đà Phật. Thở vào là mượn vô, thở ra là trả ra. Trả ra mà mượn lại không được là đi bán muối rồi lên bàn thờ ngồi rồi. Thấy rõ được vậy rồi tự nhiên mọi cái chuyện nó xong mà, đơn giản có gì đâu. Ai nói tu khó? Tại mình không chịu tu. Một là mình không biết cách tu. Không biết cách tu là tại mình không tìm thầy, không gặp thiện tri thức. Mình phải tìm thiện tri thức. Cái Phật dạy mình tìm thầy, tìm thầy sáng suốt, tìm thiện tri thức. Kế đó là gì? Nghe giáo pháp. Cái Phật dạy mình rõ ràng phải tìm thầy, gần gũi thầy, nghe giáo pháp. Sau khi nghe rồi không phải đủ, phải chiêm nghiệm tư duy về giáo pháp. Cái lời thầy dạy chiêm nghiệm tư duy về giáo pháp, thực hành theo chữ giáo pháp đó, mình sẽ đạt chứng được pháp. Đó là cái tuần tự Đức Phật dạy trong kinh Nikaya rất là rõ, kinh A. Tâm cầu thiện tri thức, thân cận thiện tri thức, nghe pháp, tư duy quán chiếu, tu tập và cuối cùng thành tựu. Mình không chịu làm. Đừng nói chi người cư sĩ, ngay cả người xuất gia cũng không thèm nghe lời Phật. Tu hoài không thấy gì hết, có nghe đâu mà thấy, có làm đâu mà được, không? Không có tìm hiểu cho kỹ, đạt cho được chánh kiến, thấy cho đúng. Khi thấy đúng rồi đó, mình dụng công rất nhẹ, rất ít, mà cái kết quả của nó mình không thể tưởng tượng được, không ngờ được. Cho nên tất cả chúng ta phải tha thiết tìm cái chánh kiến, tìm cái sự thấy đúng, phải cầu. Người xưa đó bỏ cả sinh mạng để cầu pháp, cầu cho được cái thấy chính xác, sau đó mới tu hành. Gọi rằng là thấy đạo mới tu đạo, không thấy lấy gì tu. Thấy đường rồi mới đi, không biết đường đi đâu, đi về đâu. Quý vị biết đường lên Nam Pháp Ấn thì quý vị mới lên xe đi chứ. Không biết đường rồi leo lên đi đâu. Đức Thế Tôn dạy mình rất rõ, ngoài bát chánh đạo ra không có con đường khác. Ngoài tứ niệm xứ ra không có một con đường thanh tịnh giải thoát thứ hai. Ngoài Tứ Diệu Đế ra không có một con đường khác. Ta và các ông sở dĩ trôi lăn trong sanh tử vô lượng kiếp vì không thấy được sự thật của Tứ Đế. Tức là không thấy nguyên nhân của đau khổ là từ đâu. Nguyên nhân đau khổ là vô minh, nãy giờ nói. Con đường chấm dứt đau khổ là gì? Phá vỡ vô minh. Phá vỡ vô minh bằng cái gì? Ngay trong mỗi hơi thở. Ngay trong cái chỗ quán chiếu. Thấu đáo được sự thật. Sự thật ở đâu? Ngang ngạn ở trước mắt. Sự thật chung quanh mình đây. Nhìn lên đây coi. Sự thật đây. Sự thật đây. Thành trúc bên cạnh mình. Sự thật đây, cái đống thịt mấy chục ký này. Tuyệt vời lắm. Bí kíp chánh pháp. Khi mình thấy rõ được pháp rồi, mình sẽ có cái hỷ lạc vô biên. Không phải đợi mở kinh ra để ngồi lên bắt chéo rồi mới hỷ lạc. Mỗi một hơi thở của mình là nó hỷ lạc ở trong đó. Hỷ lạc với cái chánh kiến. Thì có thể chính xác. Dù mình còn tham sân si phiền não, chưa có chọn dạng chấm dứt hết tất cả, nhưng khi đã thấy đường rồi thì mọi việc á, nó là ở trong tầm tay của mình. Mau hay chậm mà thôi. Nhưng mình biết đường ra pháp ấn rồi thì muốn đi giường nằm đi, muốn đi xe giường nằm đi, muốn đi xe giường ngồi đi, muốn đi máy bay đi, muốn đi xe không ra thì đi, mà muốn đi liền thì đi, còn không để ngủ thức dậy rồi đi, hay tuần sau đi, phải không? Bất cứ lúc nào muốn đi, đi đi bằng cái gì cũng được hết á, nhưng mà không còn sợ bây giờ lạc hết á. Tu nó cũng giống vậy, tuyệt vời như vậy. Chánh kiến xác lập hơn nữa con đường để thành đạo. Cho nên trong kinh nói, khi mà vào dòng thấy được pháp rồi, vĩnh viễn không bao giờ lui sụt nữa. Mà mình nhìn giờ mình tu không có thành tựu là tại sao? Mình tham. Mình nói mấy cái đó học lâu lắm, để tôi nhảy thẳng vô cho nó mau. Bị cái tâm tham đó, cho nên mình học không thành. Từ cư sĩ và đến xuất gia, mà trong đó có mình thành luôn, chứ không phải không có đâu. Cho nên đọc lại những cái lời của Đức Phật, rơi lệ, chào dân mà có nỗi niềm tri ân vô hạn, không có lấy cái gì có thể đền đáp Phật. Cho nên mỗi một cái lại mà lại xuống với Đức Phật, thân tâm của mình chấn động hết. Một cái sự, một cái cảm xúc biết ơn, không có gì diễn tả nổi cái ơn của Phật. Sanh ra cho mình cái pháp thân huệ mạng, cái trí huệ thân. Cho nên á, thì ngày hôm nay chúng ta ở tại nơi cái núi đồi xa vắng này là cái cảnh A Lan Nhã mà ngày xưa Đức Thế Tôn và các vị thánh tăng, những vị cao tăng cũng từng đã ở những nơi này, cũng từng cầu đạo gian khổ. Giờ hôm nay chúng ta cũng phải đi con đường đó. Đức Phật đi như thế nào, mình đi như thế ấy, thì chắc chắn mình sẽ thành tựu. Cầu nguyện cho Tam Bảo luôn gia hộ, nhất là quý thầy ở trong thất, được thành tựu chánh kiến, được tu tập, đạt tới cái chỗ viên mãn, không có uổng cái công lao của mình đã bỏ hết tất cả để lên trên núi vào trong tịnh thất, cũng như các huynh đệ đã bỏ cha mẹ anh em lên trên núi này để cùng tu với Minh Thành. Và tất cả quý Phật tử có cái nhân duyên trong ngày hôm nay sẽ được thấm nhuần cái ơn chánh pháp vô thượng của Đức Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.